แท้ๆคือจงดึกแต่โทษตรงขับแต่เมื่อแต่เมื่อถ้ารู้แต่แล้วไอ้เบี้ยมันแต่เมื่อนั้นของเงินยืมซื้อมันเข้าตู้จดอ้าวไอ้ที่เงินนี้มันชักไหลเข้ากับเมื่อว่าเขาเนี่ยเสียบ้านคงเหลือถือว่าแล้วมันต้องข้อสำคัญพอจะเลื่อนมันจะเลื่อนสุดยังแย่จะจูดูแลแบบนี้bởi vì mình thoát khỏi cái vòng lẫn quẩn giải thoát là vậy đó chứ đến đây là mưa trong nhà cứ mình gạt bộ anh bị gạt bộ vậy thì mình chào chùa tôi ra đó không đó là tỉnh tế gì mà chùa nhưng mà chính chúng mình như là con cá ở trong lưới mà vươn ra khỏi lưới cái điều đó chúng ta mới thấy cái mặt tích cực của sự tu học của mình à cái chùa đó trời mưa cái chùa không phải là phật tử gì hết.Nhưng mà tự cái chuyện mà không ngại trời mưa tới chùa đó, nó cho thấy rằng tuy là mình khổ, tuy là mình đau, tuy là chúng ta rằng tuy là chúng mình có chí muốn vượt ra khỏi sự khổ đau rồi. Cái đó là cái quan trọng. Tại vì tu, chúng ta thấy hành trì như vậy thì chúng mình sẽ một ngày nào đó. Tới ngày trước, như ngày mai, ngày mốt, mình sẽ không còn đau khổ nữa.Xin tán án gì đó, xin mừng thưa quý vị. Chúng ta đang tiếp tục ở trong một cái phẩm. Trong cái Pháp Hoa, thì phẩm đó là cái phẩm dược thở. Cái đẩy của phẩm này, Đức Phật nhìn lại cái cuộc đời hoàn hóa của Đức Thế Tôn. Khi thì nó có, khi thì nó không, khi thì cao, khi thì thấp, khi thì rộng.Khi thì hẹp, nhưng mà chọn các đời của Ngài, Ngài vẫn không có quên, khi là hứa, khi mà rời thành các vị lá tệ đi tu. Ta đi tu là vì chúng sanh, gia du, la hành la, hiểu được cho ta. Nhớ, khi mà thái tử liền bỏ hoàng cung, với tâm nguyện, là đi đây không phải là vì có sự phụ phạtMà lý do là vì tiếng gọi của nhân loại, vì cái tình thương của nhân loại. Và cái tình thương nhân loại đó gồm trong đó kể cho những người thân, những cái người mà nhất dục của mình. Cho nên sau khi thành đạo, và cho tới khi nằm ở dưới cây ta la thông thọ và từ giả cái tục thế gian này, cả cuộc đời của Phật không bao giờ lại quên được cái tâm nguyện. Bao giờ cũng thương chúng sanh, bao giờ cũng nghĩ những cái người mà,đang đau khổ, đang lăn lóc, đang trầy và đang dày vặt trong sự khổ đau. Cho nên tùy theo cái hoàn cảnh của Ngài nói pháp, tùy theo pháp hội của Ngài nói pháp, đối với cái người mà mất con như bà Gotami ôm thấy con trên tay mà chạy đến từ làng này sang làng khác, Ngài nói thế khác. Đối với người đã từng cái bàn tay đã từng nhúm máu của con người, Ngài lại khác.Như vậy thì chọn các cuộc đời của Ngài tùy bệnh mà có thuốc. Đây thuốc ở đây á, đắng, nhưng mà có uống mới lành. Và trong cái thời Đức Phật còn phải thế, tại sao được nhiều tôn giả chứng đạo và đối với hậu thuốc? Chúng ta đó, nghe Phật nói pháp, nghe tăng giảng, nghe kinh, nhưng mà chúng mình không có chịu uốngNghe thì thấm thấm thì sâu, nhưng mà uống thì sao? Tội nghiệp chúng mình quá. Phải không? Uống rồi còn tiền bạc bỏ cho ai xài. Uống rồi thì thấy có những thứ đó là chúng ta thấy mình đã quá dữ dậy chứ. Bây giờ nói trở lại cái cuộc đời hoàn pháp của Đức Phật. Phó này cho thấy là tùy theo cái cơ nghi Đức Phật nói pháp.Người biết đạo cho phú biết đạo, người đã ngủ cho phú đã ngủ, người mở lưng cho phú mở lưng. Nhưng mà tất cả những thứ đó đều nhằm vào cái trị được cái bệnh khổ đau khổ lòng của con người. Cho nên khi mà mình nghiên cứu đạo Phật, mình không khéo, cái người mà không biết nghiên cứu đạo Phật thì sẽ thấy nó đó. Bởi vì chúng ta bị lệ thuộc vào cái ngôn từ quá nhiềuNghe nói cái kinh Pháp Hoa là kinh vua, phải là quế kinh vua. là phát bỏ chi vương à, rất cái trọng chính vương, lựa chính vương mà tổng chính vương có nguyện. Mà nói cái nghề khác với chính quan nguyên là chính vua, cũng là phát bỏ chi vương, là sự động tổng với chính quan nguyên. Rồi chính quan nguyên thời gian là nghe nói cái chính đạo tổ là chính vua, nãy là chính đạo tổ chức. Quý vị thấy à, không biết có tình trạng trong quý vị chính nào cũng là chính vua hết, thuốc này cũng là thuốc hay hết, cũng giống như mình lệnh vậy đó. Người ta là tử, ngồi ở đây cái thứ hai đó, cái chạy này chạy mua, uống được, nó uống được miệng rồi. Cái bài là sáng nhạc thôi, chúng ta có ai bằng thuốc, chia chỉnh hay, chạy đi mua nữa. Rồi chạy đi mua nữa rồi, nó uống được chưa có xong nữa cho nó. Cái người ở đây chưa hay lợi, họ nói đó, không ai chỉ thuốc nhỏ nữa nha, đi mua nữa. Chúng ta cứ uống như vậy thì bệnh mình sẽ ra sao? Có hết bệnh không? Quý vị thôi không dám nói mắc cỡ, chẳng những không hết bệnh nhưng mà mình cũng chết khác nhiều. Có phải không? Hành trì như vậy. Tại sao mà chúng ta hành trì mà không có thành tựu? Tại sao mà chúng ta mới làm theo đạo Phật lâu rồi? Hả? Biết anh ta lâu lắm rồi, biết theo quy tâm bảo lâu quá rồi, mà sao mà cứ đổ nghiệp, đổ nghề, đổ nọ, đổ kiếp. Mình cứ đổ thừa tại trời cảnh, tại. Chúng ta nên một cái chuyện quan trọng là tại mình, hoặc là mình không có hành trì cái đứng đắn, hoặc là chúng ta hành từ những bề mặt mà thôi. Chúng ta không có nắm được cái chiều sâu của sự hành trì. Cho nên mọi việc chúng mình làm đó, tôi nói như là người kia chúng ta nói là mình làm việc thật, mình làm việc thật, mình làm thật sự, dùng cái ngữ từ rất là đẹp, đau khổ của đạo Phật. Có nhiều khi chúng ta nói là chúng ta làm việc thật mà chúng mình đang làm việc ma mà không biết. Có khi chúng ta nói là chúng ta tu, nhưng mà cái con đường giải thoát là con đường đi vào chỗ Đà Lạt chứ không phải là chỗ giải thoát. Tại sao mà cố mà đi vào chỗ Đà Lạt? Lấy một ví dụ, quý vị nói là kinh Pháp Hoa là kinh vua, phải không ạ? Kinh vua như thế á, cậu giả gì mà mình quen với lính, phải không? Là quen là kinh vua, có phải là không lý được không? Vậy thì thôi, cái ông đó cũng làm lính, làm thần tướng, làm quan, không có ngon lành, là quen với vua cũng không ngon. Bây giờ đó, nếu là kiếp của kinh vua đó, phải không? Thì trong cái việc tu của mình đã tạo ra cái tâm niệm tham lam rồi đó. Tự nhiên vua cũng mạnh đó, thì ngay cái chuyện mình là mình tu á, thì chuyện đó đã là có cái tâm niệm tham lam rồi. Ngay mà tham á thì quả là sao? Biết tham quả quả là quỷ thế vậy. Tại sao là quỷ? Bởi vì tham mà thành là quỷ là chúng ta thấy không? Thành ra thấp quá chưa biết thành tiền, thành thật dễ như là nở bằng tay. Ngược lại một chữ bỏ thôi, một chữ xả thôi à, từ bi hỷ xả một chữ mà biết thành tiền thì thành thật cũng như là gãy cái móng tay được thôi. Cho nên cái pháp tổ nói là pháp không có quý tiện, cái pháp môn không có cái nào quý, cái nạp kinh đó thôi, mà do hành tiền, do thực hành, do hợp thân cơ mà nó cũng hợp lý hay không. Quý vị thấy mình á, tại sao những người tu cũng thấy Phật tử, người tu cũng còn người tu lâu thì nào người sanh thì nào thì nấy, thương đạo người nào sanh khổ thì nấy. Đạo là con đường, đạo Phật là con đường thành Phật đó. Rồi mình biến đạo thành cái pháo đài. Tại sao mà cũng việc mình mới nên sao pháo đài? Đã là đường, đã phải đi. Phải đi. Con đường á, phải có người ta đi mới trở thành con đường tốt. À, còn đạo pháo đài những bị xây đạo lên những gì? Năm lớp dẫn ra, năm lớp dẫn ra, đẩy từng coi chừng từ cửa đạo như cái gì, ra đài là những gì? Đấy là chân. Cái đó cũng là cái người ta gọi là chấp trước. Không ngã chấp thì là pháp đắc. Xin quý vị thương đạo Phật, đi tập đi đi vào thì mình thấy đạo không phải cái gì gì nữa. Vì chúng ta nghĩ đạo như cái gia tài gì nữa vậy, con mình cá mình bỏ đạo trời ơi nó đau khổ vô cùng, cái gia tài của bà để lại đúng như mặt đó. Nhưng nếu chúng ta hành trì thì con đường đạo của mình nó sẵn, nó sẽ biến vậy, nó không còn là cái tòa lâu đài khổ. Để rồi con cái mình vô cái gì, à cái lâu đài đẹp quá, xây dựng từ đời lý đời trần đẹp quá, rồi thôi nếu như cái món đồ cái bảo tàng này chúng ta có bộ phận để biết đạo Phật thành con đường. Con đường này phải là con đường thế cơ và thế lý, hợp với căn cơ, hợp với trình độ của chúng sanh, nhưng mà hợp với chân lý, bởi vì thực hành nó đưa cho mình tới khỏi, tới cái chỗ mà khỏi đau khổ. Phải làm thấy gì đó mà như vậy thì chúng mình nhìn giáo lý cuộc đời này biết cái thôi, chúng mình dùng được con mắt đó thì chúng ta mới hiểu được cái phẩm này như là một cơn mưa lớn. Trời đã mưa một cơn mưa lớn, cây cổ thụ vì có gốc rễ sâu cho nên nó nhận được nước nhiều. Cái việc cây cổ thụ đó mà mưa mà cứ đổ một một hai lo nó trên mặt đó thì cái rễ nó hút được nước hay không? Chứ không, cái rễ nó sâu quá rồi. Vậy thì phải nước thì nhiệt sâu á thì cây nó mới được nước. Còn ngược lại cây cỏ thì sao? Cỏ cây nếu mà mưa nhiều quá, đổ nước nhiều quá thì có cái nạn là cái nạn hư rễ lưu thanh mà không. Chính vì đó cho nên cái câu cái hoàn pháp của đời thứ hai từ chỗ như cái cơn mưa ở trong này có gọi là ba loại cỏ, ba thứ cây, cỏ lớn, cỏ nhỏ, cỏ vừa vừa, và hai là cây, cây cứng và cây cát. Chính vì điều đó mới thấy được cái diễn trình của hoàn pháp của Phật. Cái bài học cho chúng ta là gì? Cái bài học cho chúng mình là cái đường tu học của mình, cái đường mà truyền giáo của mình, hay là dễ dàng hơn nó cái con đường sẻ chia của sự an lành của mình. Xin quý vị đừng có kẹt quá vào cái mình nghĩ là đúng, đúng cho mình, nhưng mà có thể không đúng cho người khác. Tôi biết đầu tôi muốn phát huy được, được, nhưng mà chị kia đôi khi uống trở thành hại cho chị, bởi vì người ta đã tử. Cho nên tôi có được tu học, xin quý vị nhớ như này. Pháp cái công tôi không có vẻ một cái giá tại mình gần một hết. Nếu mà cái người nghèo là quá thấy là họ không có ăn không có mặt, mà mình tới mình nói này chị muốn thiếu đi cũng nhiều có tiền đi những cái tài phí thì đối người đó thì sao? Thưa mình không có giúp ích được người đó. Một cái người quá nghèo đã không muốn ăn được mặt rồi, còn mình nói thì mình nghe nó là bố thí thì bố thí là pháp đứng đầu tài thí, đó là tài thí. Mình thấy cái chuyện mình thấy thằng nhà thì chạy ra nói là chuyện nghèo quá rồi thôi, bây giờ bố thí thì ráng thì ráng thì mình kề cúng. Thưa về một mặt nào đó con nghèo đó không có tài thí, nhưng mà trong khi mà mình hành pháp mình bằng pháp mình thấy người ta như vậy rồi mà mình còn khuyến khích người ta bỏ thêm tiền nữa thì có khi chúng ta đã dạy làm pháp cho người. Tại sao? Tại sao? Nếu người mà biết đạo thì họ thấy rằng kiếp này mình nghèo khổ là bởi vì kiếp trước mình không có bố thí tiền bạc, không biết thì nó khác. Còn bây giờ ở Việt Nam mới qua có hai ngày đó tới chùa rồi mình nói đâu có chuyện tới chùa đưa nó bỏ tiền rồi cúng tiền cho chùa cho tay ra dậu rồi tiền ăn ta không có rồi tiền nhà ta không có rồi tiền điện ta không có rồi nghe được cái tiền đó thì sao? Thì chẳng những mình không dạy được cho người tu mà chúng ta còn đẩy người ta ra khỏi cửa giải thoát được. Cho nên cũng là một pháp người biết đạo khuyến khích hành tại thế, còn người nghèo khổ tới chùa chỉ không có tiền xem để được không sao đâu chị, không sao đâu. Thôi, bây giờ chúng ta có tiền thì ta tài thí, ta muốn thí đồng tiền. Còn mình có tiền, mình tới chùa, thì muốn thí cái gì? Muốn thí cái sự nghèo khổ của mình. Ở nhà bực bội, rầu rĩ không, bỏ cái đầu chó, cái đầu rĩ, cái chùa nhìn Phật, cười với Phật. Bây giờ đó là cái thí. Tùy pháp mà chỉ người. Chúng mình ràng buộc quá nhiều đi. Cho nên mới phải cái người thương thì mình đối đoạn hành trình. Nhưng mà không khéo mình đưa họ tới cái chỗ mà không có hành trì thì thôi, mà còn bỏ đạo là khác. Lại Phật cũng vậy. Tại sao mình lại Phật? Tại sao mình cái gì? Đức Phật có hỏi là cái người cái đạo đây có lại chứ đâu đó không? Hả? Không có gì, tại sao mình lại? Mình lại Phật lại sai. Cảm ơn quý vị. Bắt đầu hiểu đạo rồi. Phật có cái lo lĩnh là ở đây là dán bản cái chùa vô đây có lại chứ đâu không đó. Thưa, lại Phật là lại cho mình đó. Lại cho mình đó. Đức Chúa Trời này không có kêu mình lại. Kêu mình lại là vì sao? Là vì nó là cái dấu hiệu đầu tiên cho thấy cái hoa sen của mình bắt đầu vượt lên khỏi mặt bùn đó. Thân mình đẹp quá nè, sang trọng quá nè, cao quý quá nè, có được là bẻ bẻ. Mà có chịu được cái đau khổ của cái lại đó, thì mới nói những chuyện khác. Mới nói những chuyện mà tu đạo khác ở trong Phật. Bây giờ thôi mình lại được, bây giờ lấy cái nhỏ lại được thì sao? Ở đây tu lại là bày tỏ cung kính, quỳ cũng lại là cung kính. À, bây giờ cái gì gặp Mỹ mà quỳ xuống lại thì sao? Nó nói mình khùng, ông cũng nói mình khùng. Vậy thì con cáo của mình tôi qua bên đây rồi, nó xấu với Mỹ nhiều hơn sống với mình. À, rồi người dắt con đấy gửi xuống con lại. Thưa, nó lại nó còn nhỏ mà, hai ba tuổi đâu tuổi nó có tuổi nó làm. Khi nó làm thì bà nội bà ngoại nó làm, nhưng nó ngửi ý nó làm gì? Tôi thấy sao khổ sở như chùi nó phải lột dài ra là phải quỳ xuống đá rồi nó này nó kia không kiếm đó. Vậy là lúc nào đó 17-18 tuổi nó không chùi lắm, nó không chùi lắm, tại vì nó thấy nó có dính dấu gì thấy cuộc đời đúng lắm rồi ha. Vậy thì nếu chúng ta biết giải hóa, nếu chúng ta biết hướng dẫn cho thấy lý do tại sao ta làm vậy. Tôi lại sử Đức Thế Tôn mà thành đạo bây giờ mấy ngày trước thì ngày đi người ta khá là người khá lại. Tôi nghĩ sử mình là nếu mà tôi không biết con đi xa quá mức tưởng tượng không, chứ nếu bây giờ mình ngày thành đạo với lúc này người đi với đường Phật tử đưa tay bắt tay ngày thì khi ngày nó bắt tay lại lắm chứ không giá dạ. Không hỏi gì tôi cũng nói cũng hứa lắm chứ. Vậy thì trong cái cuộc đời tu học của mình á, xin quý vị nhớ mình chọn liệu cái sức của mình, hãy là nghe cái pháp môn đó có lợi cho mình xin mình tu. Đừng có ham thấy tướng ra cái tu chặt cái tu nó môn đó nó hay quá à, rồi mình cứ mình thấy cho mình tu cái tu đó mà tu vậy thì sao? Có người không có lợi mà nghe hại cho mình cái gì? Cái thứ hai nữa là tôi nghe tưởng là sáng ra chiều 4 là sáng 4 chiều 3 tức là sao? Tôi có nhiều mấy nghe người niệm Phật lên lắm, tôi niệm Phật nghe tôi thầy nói là thượng thắng qua niệm Phật chứ niệm Phật không không mà người niệm Phật cũng nổi nổi thư bệnh cũng hết mà dán trong nhà trong chùa đó mà cái mọt cái gì mà niệm Phật từ nhà rã nhất hết mọt nữa. Nghe nói niệm Phật kinh quá thì niệm Phật nha. Niệm Phật tôi từng tháng là tháng tôi xem là lấy nước ra được gặp đỏ nước tràn nước nhảy nữa đó không được cái thôi bỏ qua thì xuống nhìn xuống nghe người ta nhìn xuống niệm cái là trời mưa á niệm cái trời nắng cái rồi mình cũng đã từng tháng hai tháng niệm thử trời nắng niệm thì trời nắng đúng không mà trời mưa niệm trời cũng đặng vẫn cũng còn niệm khác chúng ta cứ làm được không phải tôi thấy phật tử thầy cũng có cái thực tại đó đi cái chùa đi thời gian bỏ đi sao đi hoài sẽ thấy mình cũng đủ thứ chuyện cho mình quá bỏ gì đây à đi chùa đây thời gian là cái xe bộ cũng không xong nhảy cái chùa xe nhảy cái chùa xe nhảy hết cái chùa xe rồi cái nhảy cái chùa đây hết chùa nó nhảy rồi nó không nhà không nhà cái đó là lỗi ta lỗi cả hai như lỗi cả Phật pháp không linh hay là lỗi cả cái tâm thành mình chưa có đủ mình chưa đủ á à, cho nên xin quý vị hành nghề nói người nắm một cơm vậy nói với bác một con lên là nói nhắn nhắn cực cục bỏ nó là tôi chính tôi chưa chính tôi hết việc thử hết việc cấm tôi khác tôi cấm hoài rồi một con cũng xình hết tóm lại cái phẩm này đó, cho một ký hành kỳ xin hành kỳ thực hiện tình tôi nghiêm mặt tôi thấy chị bà ở đây có cái tấm thiệp có cái hình tôi chịu câu lắm có điều tiếc đó là chuyện cặp chữ đánh giận dù có cái hình không khởi tham sân si như là đại kỳ giới tôi thấy câu không không khởi tha sân si tôi biết gì không biết mà ít tha ít sân ít si cái đó là bắt đầu thành tựu một phần đạo quả của mình rồi đó nó mạnh luôn thì như vậy đến cái nạn nạn lộ tu theo đại thừa nó mất cái thành tựu cái không tu theo tiểu thừa nó mất thành gì đó thành gì đâu chưa thấy rồi thấy được quỷ là cái cây nước cẩn thận như vậy đó ở trong kia có một cái đoạn tôi muốn nói một cái gì pháp tất cả đều diệt đều giải thoát vân vân có một đoạn mà tôi muốn đọc là cho quý vị nghe đoạn đó như đang tôi nói là bản tường này chỉ bình đẳng nói như nước mưa một vị theo tên tánh chúng sanh mà hưởng thụ không đầu như những cỏ cây kia được đượm nhìn đều khác Phật dùng nói chuyện này để phương tiện chỉ bài các thứ lời lẽ hay đều diễn nói một pháp ở nơi trí hoài Phật như một giọt trong biển ta đứng cần mưa pháp đầy đủ khắp thế giới pháp màu cùng một vị tùy sức riêng tu hành thì quý vị thấy tuy rằng chúng ta phàm phu mình chia tiểu chia đại chia như gì thì chia nhiều thứ nhưng mà Đức Thế Tôn chỉ nói có một vị mà thôi một vị giải thoát mà thôi mình nên nhớ cái chỗ đó có một đoạn mình học kỹ để ứng dụng được trong cuộc sống của mình ta xem tất cả chúng khắp đều bình đẳng cả không có lòng bị thử cùng với tâm yêu ghét ta không chút tham đắm cũng không có hại ngại hằng vì tất cả chúng mà bình đẳng nói pháp như khi vì một người lúc chúng đông cũng vậy thường diễn nói pháp luôn từng không việc gì khác ngồi đứng hoặc đến đi trọn không hề làm nổi đầy đủ cho thế gian như mưa khắp thấm nhuần sang hèn cùng thượng hạ giữ giới hay phá giới nguyên nhi được đầy đủ và chỗ được đầy đủ người chứng kiến tà kiến kẻ độ căn lợi căn khắp cử cho mưa pháp mà không thích làm quá. Ở đây quý vị thấy cái đoạn phân tích này rất là trọng lại cho quý vị hành trì của mình ở trong cuộc đời tiếp tục này. Ngài nói rằng á, ngài có cái bản hồi là hướng dẫn những cái pháp màu giúp cho cái con người ta giải thoát. Mà khi mình diễn giải như vậy á, thì ngài không có để ý người nữ gọi là không có xe, không để ý đông người hay ít người, giàu hay nghèo, giữ giới hay phá giới, có nguyên nhân hay là không có nguyên nhân, vân vân. Tức là ngài dùng cái tâm bình đẳng để mà lập quyền cái giáo lý của ngài. Tôi nói là lấy cái tâm bình đẳng để mà hành trì truyền bá cái giáo lý của ngài. Bây giờ đã nói là chúng ta đã học tập được rất nhiều cái gì. Bình đẳng là cái tâm điều của Bồ Tát, là tâm điều của Phật. Tâm của mình quốc độ này với mình, tâm mình thế giới mình. Chúng ta thường chúng ta nói là làm việc này để mang tới hòa bình, làm việc kia để hòa bình, tranh đấu từ được việc này, tranh đấu từ việc kia để mà chúng ta cố hòa bình. Là bởi vì sao? Bởi vì phương tiện nó sẽ đưa tới cái bình ra cái chút. Ngay trong khi mà mình lo cái chuyện hòa bình mà mình đã tạo ra sự phẫn nộ, sự hận thù, sự căm hờn, ghen ghét, đó là nguyên nhân chiến tranh chứ không phải hòa bình. Tôn giáo nào cũng có sự hòa bình, phải không? Chúng ta ai cũng có hòa bình, mà tại sao mà ở cái xã hội này nó khổ sở như vậy? Tại sao mà cái mức độ này nó chiến tranh như vậy? Là bởi vì chúng ta nói cái chúng ta nó không làm hòa bình. Chúng ta nói nhưng mà chúng ta không có sống theo cách sống của hòa bình. Ở đây một số lần trẻ tuổi tôi mới rõ, tức là mình talk about, mình nói về hòa bình, chứ mình không có đi, không có đi thuyết phục. Cái đó là hòa bình. Vì thế tại sao để chúng ta được sự hòa bình? Tại từ hai cái nước này nó là xã hội, các nước thì không có chiến tranh, vậy là một người rời rạc cha mẹ với con cái được nước lòng. Người mà gọi là phụ nữ là giúp lo, tức là bên rể, bên anh rể, bên rể, bên anh chồng thì chồng cũng mất lòng nhá. Vì tại sao mình muốn như vậy chứ? Mà tại sao lại có chuyện xảy ra? Tại sao vậy? Quý vị nào giỏi trả lời được chưa? Không thì chưa có chuyện bệnh. Mà muốn có bình tĩnh á, thì làm sao tập những cái câu vậy? Đừng có băn khoăn nhiều quá về cái chuyện phải quấn thị phi hai đường với nhau. Khi mà chúng ta thấy Đức Phật nói chưa được giảng pháp, giàu cũng giảng, nghèo cũng giảng, phá giới cũng giảng, trì giới cũng giảng, có nguyên nhân cũng giảng, không có nguyên nhân cũng giảng. Bởi vì đối với tất cả mọi người đều có tâm nguyện giống nhau, thương đồng giống nhau. Còn chúng mình thì sao? Câu này phải đi chùa rồi đấy. Chứ bà đi chùa vài tù, bà mới mất đi chùa, thứ bà đi chùa đó. Giờ bà chết thì kinh lăng một chút. Vì chúng ta đã có hình tượng cái gì nó có nhanh nhã chúng ta. Mà có lẽ nó bị thành thật lại với mình nha. Tôi khuyên chuyện tu hành là chuyện thành thật của chính mình. Lẽ như người ta nói mình chết sau này mất tiếng, mà tôi thấy ảnh là tôi đổ đi đám ma, ảnh đưa vô cũng đáng như đám ma. Mà còn một ông thầy đã chết thì sao? Ta cũng giống người ta nữa đi. Cái điều đó là cái điều nhãn này. Thân và sân. Tôi thấy là cái điều đó cũng đã thấy mình sống từ cái đời kỹ thuật rồi đấy. Bây giờ tập đi quý vị. Tập đi, tôi khuyên tập. Đừng có ràng buộc với cái dòng quỷ thử. Thế gian này sẽ tiếp tục sống trong quỷ thử. thế gian này sẽ tiếp tục sống trong thù hận, sống trong phiền não. Nhưng mà cái chuyện quan trọng của mình là mình cứu thế gian được thì cứu, nhưng mà chuyện trước hết mình phải cứu mình thôi. Mình đứng ra mình hòa giải, ở đây ai chắc có biết kinh nghiệm rồi, hai bên chửi nhau về lộn nhau gì, mình lấy ra mình hòa giải. Hòa giải hồi thì sao? Trước là hai bên cãi nhau thì giờ thêm bên thứ ba để cãi nữa. Không hòa thì được mà ở kém sánh xử là tại vì chúng mình thấy cái mình quá lớn. Chúng ta thấy chúng ta quá lớn thì gì? Lớn quá. Cái chỗ đó là chỗ cực cả. Đức Chúa Trời có thành đạo, vua chúa quyền dưới trên ngài, nhưng mà ngài không có động tâm. Còn chúng mình thì đọc thành thử ra chúng mình sẽ tiếp tục sống trong khổ đau. Tập bỏ đi, dùng tâm bình đẳng. Bây giờ muốn có bình đẳng nói bỏ thì dễ, thì là sao làm được nè. Ở đây có ai có biện pháp nào hay chỉ cho tôi đi. Đó, không có. Tôi chỉ cho cái này kinh nghiệm cái này của tôi. Cứ thấy mình á, như cái đống rác này là người dễ chịu đổ ra. Tôi nói vậy. Tôi nói vậy á. Cái điểm này á, quý vị, nó kỳ á. Người dễ chịu đổ ra. Làm được gì quý vị, nó thâu sống lên thân mình. Mình không có ra cái gì đây. Thì tự nhiên á, người ta chê mình từ xa. Từ xa quý vị. Thì phải nói cái gì nữa, mình đứng ra như cái kia là phải gì nữa, không được kẹt. Ha, còn mình làm gì mà muốn người ta khen á, tại muốn người ta khen thì phải có người ta khen. Thì cái đời cái tôi nghĩ gì khi tôi trong bỏ vô trong bụi vậy đó, là như cái đừng cầu nữa thật, đừng cầu nữa thật. Ha, thì ngữ như thể đừng cầu không mình hoàn. Thế là mình lại tới, rồi xuống, dưới, bệnh quả đó thời nó tới rồi tới tôi sanh rồi thì cứ dùng cái mười cái biện pháp trong mỗi những tâm bụng thì chúng ta sẽ sống được. Sống được mà không phải là sống lất lơ lất nhiễu, mà chúng ta sống một cuộc sống an lành bình thản ngay trong cái nhớ đảo nhiên tiền não này. Có một số người nói chúng tôi nói là chưa có thanh tịnh, mình chưa có bình đẳng, mình chưa có giải thoát, mà đi làm việc Phật ấy, thì có khi việc Phật sẽ trở thành không giải thoát, không bình đẳng. Đúng vậy. Nhưng mà giờ chúng tôi chưa giải thoát toàn vẹn, chưa có bình đẳng mà làm sao dám làm việc Phật? Thấy, những người nói như thế là nếu mà không khéo thì việc Phật trở thành việc khác. Vì thì chúng tôi biết làm chỗ nào bây giờ? Cái lý mới là chỗ này là biết rõ mình ở đâu. Có nhiều khi chúng ta dối mình, dối mình một cách vô thức. Tôi lấy ví dụ, tối nay mình ra ngoài ta chào mình không kính chào mình không lấy lại sáng nay không lấy, rồi mai đó ta gặp mình ta không kính chào mình cũng chưa lấy lại, rồi mốt ta gặp mình ta cung kính chào mình cũng chưa đến nhận. Tới năm sau mà một năm như vậy ta làm vậy thì sao? Mình á, một trong cái tiềm thức mình hà mình xứng đáng được ta cung kính chào. Cái đó là cái bệnh của chúng sanh. Cái gì tu hành nữa? Không phải là dùng bên đây bên kia để cho có ai tu hay không, mà mỗi ngày mình dành thời gian ra để mình nhìn lại chính mình. Mình học có biết tâm vô thường, khổ, không, vô ngã, bình đẳng, vị tha vân vân. Nhưng mà học thì học giáo lý, pháp là pháp, người là người, nhân pháp không có biết gì. Cái chỗ đó là cái chỗ thất bại. Làm sao quý vị chuyển được cái pháp trở thành máu, thành xương, thành tinh huyết của mình, có như vậy á thì mình mới sống với Pháp, chứ mình không có nói gì cả. Tôi lấy ví dụ, chúng ta cuộc đời này đó, mình đâu có nhắc cái chuyện vô thường. Tôi nghĩ cái hàng ngày mình sinh lạc ra ngoài với cái vô thường à, đơn là một cái như bên ngày cổ bị cảm đắc coi tôi nguy hiểm trời ơi sao vô thường khổ vậy. Ngày chúng ta lại cái việc có xảy ra à, có người thân của chị đại nào mấy năm nay là từ cái nghe tin cái mất trời vô thường sự sống. Chúng ta lại cái cơ hội nào đó chúng ta có việc nhắc cái chuyện vô thường. Cái cơ hội đó có khi nó không tới hay nó tới chạm mình thấy. Nếu người tu thấy rõ thì vô thường với cái cuộc sống sáng ngày rồi ở nhà trời biển tới chùa cũng chúng ta nhìn trời mưa à, sáng nắng chiều mưa vô thường đó. Người thấy là không đợi tức tắc và tới mưa đó à, sáng nắng chiều mưa vô thường đó. Bà chị này là từ trước đến chùa không thấy gì hết, từ ngày đến chùa thấy cái tay tăng lại ở sau chữ nó ở trong rồi nó chén gãy tay liền trong cái đó vô thường là từ trước mạnh từ ngày đến đó là khổ đau đó, từ trước cái sở sơ từ ngày đi có một tay thôi. Chúng ta nhìn các pháp bằng con mắt đó thì sao, thì chúng mình sẽ tương được bất cứ mọi năm. Chúng ta gọi cái chùa là còn nó kinh nó cái pháp chứ không, chúng ta đã làm được cái gì thật khá đó, không có coi về hồi nhỏ Phật chân pháp thân nhiều ưu hướng khác ứng hoạt thiện hành như thủy trung nguyện. Cái thân của Phật, cái thân thiệt của Phật á thì giống như là hư không vậy. Phật chân pháp thân nhiều là hư không, giống như hư không ứng hoạt thiện hành như thủy trung nguyện. Tùy cái vật mà biến ra hình dạng giống như là nước thiện, giống như là tay thiện ở trong nước vậy. Nếu mà chúng ta thấy như vậy thì pháp của Phật cũng như vậy mà không. Chúng ta nghĩ rằng pháp chứa là trong kinh, pháp nói ra năm thời tám giới, nói ra để chúng ta học tu, chứ không, pháp có ở trong kinh, nhưng mà cái việc phương pháp của tu nó có mặt ở mọi nơi. Cái sự kiện mà bà cụ gãy tay đó có phải là pháp không? Có phải là pháp không? Tôi hỏi thiệt, có phải là pháp không? Là pháp đối với người tu. Phạm tu thì có là khổ xui, cái này là việc mình khổ, nhưng người biết tu thì thấy đó là pháp, pháp vô thường, pháp biến ngoại, pháp khổ đau. Tuần rồi mình đã đi vô phần bài của 50 hả, bài của 50 chứ không có nhiều về thua 50 bài chứ có phải là pháp không? Tôi hỏi lẽ ra có phải là pháp không? Phải. Không là pháp là phiền não. Nói là ngô năm chục rồi về chủ thề rửa bữa nó xui gặp bà A bà B xui xẻ gì đó thì là phiền não. Nhưng mà về lắm nghĩ cười chân già đầu còn ngu như vậy. Tới cái chỗ vậy mà lúc đầu ngô tốn 50 bạc từ đây thì sao bỏ không lại. Thấy tha thì cái sự kiện thua 50 lần đó nó không còn trở thành phiền não nữa, mà nó trở thành cái bài pháp. Bài pháp đó nó là bài pháp của mình, của riêng mình. Người biết tập cho thuốc từ người vậy. Nếu chúng ta tập tu như vậy đó thì lúc nào quý vị cũng được nghe pháp ở đây, lúc nào quý vị cũng sống được dạy của Tam Bảo hả. Cái còn đợi cái một tuần lễ nghe thầy ông nói như nhơ gì đó thì pháp là pháp người là người này. Tôi khuyên quý vị nếu mà hành trì như vậy cuộc đời mình không đổ đó, quý vị chặt đầu tôi đi. Còn nào là sở dĩ mình không có đổ cuộc đời như vậy là bởi vì mình đạo cộng ứng sinh với cái pháp ấy, cộng ứng sinh với cái pháp. Tôi lấy một cái dụng khác ở đây, tôi nguyên định là không ai giả nó đưa lên như đưa ra cho con bị mắc đạo, không ai có con được tôi đâu. Thôi rồi, hãy tôi kể chuyện tôi cũng như nhau. Con làm á, tôi đánh răng tôi gỡ bạn ăn giả rồi đó, lắm nghĩ về cái hàng á mình hay không phải là mình, nói là mình thì đã có mình đứng ra ngoài nữa đó, nói là mình để vô cho mình không thấy băng băng là gì đó. Và tôi thực sự nói tới thì khi một lúc nào đó thân thể của mình cũng vậy, gỡ ra từng bộ phận đó. Thì bây giờ cái hàm răng nó lỡ là nó giả cũng luôn ra là như vậy, cái gì suy nghĩ cái khác cũng như vậy thôi. Như là lúc cái con ngày xưa nói là mình như một chiếc xe vậy đó, có con gánh này gắt nọ thì mình gọi là mình, giờ cái áo mặc vô người thì nó là áo của mình, cởi nó ra thì nó là của ai hả? Như mình thấy nếu hàng ngày chúng ta cố gắng chúng ta liên hệ cái nghĩ là đi lên thấy cái sự kiện mà nghĩ cái pháp của Phật á, thì lúc nào cũng sống dần cái pháp Phật của mình. Tuy là không nói này đây là vô thường, nhưng mà nó là cái pháp hiện vô thường chứ không nói về vô thường. Rồi ngoài bài ảnh giảng nói tôi nói gì đâu, tôi hồn tự nhiên cũng một cái chắc hả dành chắc là cái người lớn những vật lực là đó là sao tu bụng lâm thầy nó mới dài quá mệt buồn ngủ là thế nào đổ lỗi cho người đó. Rồi như người đi tu anh à, một trong những cái pháp chướng đạo á là thùy miên, thùy miên tức là ngủ gục phải không? Phật nói gì sẽ kể ổng mình cứ là mình lấy thôi. Vậy thì đây là cái chỗ này mình mới vừa vô cách thì như thế này. Cái này trong đạo Phật gọi là thì quý vị thấy không? Tại như vậy là mình nhận cái bệnh của mình. À, anh thay vì đổ thừa tôi dở thì tôi không nói gì hết, đổ thừa tôi cũng không sao. Nhưng mà khi mà đổ thừa thì không ít lỡ gì đó. Tôi đang có bệnh thì như à. Thì giờ ngồi đây, ngồi như vậy là cái chuyện đây, cái ngồi nghe giảng cái chuyện này đó có chuyện gì đó ha, có chuyện gì tới là đứa cháu là chúng tới nấu cái món gì để tôi cháu nó ăn, cái gì vậy cái thâu trời mưa làm biến nó thâu làm thâu chạy thì nó nấu hoài cũng mệt trời. Nếu những cái câu á ha, mình có cái tâm niệm làm biến này mình hứa nó rồi. À, bây giờ trời mưa tôi thấy trời biến thì cái tâm niệm này nếu mà tôi được tu á thì đạo Phật gọi là tâm niệm dài dài. À, mình thấy vậy thì quý vị thấy rồi cái chuyện mà quý vị học duy thức học giáo lý nó khó nhớ lắm, cái gì cái định dạng mình thấy được không? Rồi như vậy thì chỗ nào mình cũng tu được hết, chỗ nào mình cũng có thể hành trì được hết, mà chỗ nào mình cũng thấy cái lỗi của mình hết. Cứ tu vậy đi, cuộc đời này á vẫn đầy sức khắc, cuộc đời này đó vẫn tiếp tục sống trong tối đen, nhưng mà mình sẽ bớt cái sức khắc, mình sẽ bớt cái tâm tối, và mình sẽ không còn đau khổ nhiều khi mà mình nhìn cuộc đời này bằng con mắt tu hành. Thành Phật thành tiên thì không biết, mình nghe cái cuộc đời này mình sẽ không còn là nô lệ của khổ đau nữa, mình sẽ không còn là cái khổ đau nó dày nó dằn nó làm cho mình tiếp tục khóc nữa. Thì đó là cái niềm tin, mà cái niềm tin này dựa trên cơ sở có thật chứ không phải là niềm tin nhắm mắt mà không được. Giờ hết năm rồi, chúng ta còn tuần tới mình giảng, mình nghe giảng là mình hết năm rồi. năm qua rồi lại năm qua, tóc mình bạc dần rồi, thân thể mình biến dạng rồi, mắt mình mờ dần thì không thấy thôi. Từ đây đến tuần tới có một bài tập quý vị về bài tập nha, không có phải bài của bài tập cho quý vị. Mình về thì thôi chuyện một năm qua, không là một năm qua mình làm cái gì, thiện bao nhiêu, ác là bao nhiêu, làm bao nhiêu, giữ bao nhiêu, mang được bao nhiêu cái niềm vui cho người khác và tạo bao nhiêu sự quán hờn đau khổ cho người khác. Đừng sợ trong việc làm này, mình không có đứng mình sợ hãi, mình biết như điều lành mình không có dám đến những điều sai, chứ không sai cũng là của mình, lành là của mình, lành là mình đánh tu, nhưng mà sai đó cũng là pháp mình đánh nhìn để mình sửa thấy. À, rồi từ đó mình mới biết đừng cứ là đừng sợ hãi, đừng có cái khoan, nhưng mình cứ thiệt kỹ, bởi vì cái chuyện trung thành của mình á, thành tựu được hay không á, là nhìn kỹ về chính mình trước, có nhìn kỹ, có biết mình định chỗ nào để mà sửa cái chỗ. Còn cái đường này nó hết năm rồi. À, nếu mình chưa làm thì không dám làm đi. Để rồi như thế, năm mới, tiếp theo cái hoa sen mình nó chưa có vượt hẳn lên khỏi bùn nhơ. Nhưng mà nó từ trên đường nó ra khỏi bùn nhơ nó rộng. Có như vậy thì mình sống mới an, chết mới lành, tạm biệt tình của sợ. Bây giờ hãy thấy vậy. Đâu có sớm, hết giờ rồi. Tôi nói giờ là ngủ, tôi ngủ nó sớm rồi. Thôi, bây giờ thì chắc xin mời quý vị. Tôi chỉ nói lại chuyện quan trọng lắm quý vị. Tôi cũng không hỏi bà, bởi vì cái chuyện mà mình dựa vào người khác quay lại hỏi bà cái đi thi mà lắm. Cái chuyện này là thi, là thi của quý vị. Cái trường thi với trong đạo gọi là chưa gọi là tuyến thật trường. Cái trường thi đó, chọn người giác ngộ, chứ không phải là cái trường thi chọn người thế tục có giảng đạo. Quý vị thi thử là thôi là mời chúng đệ đến vậy chúng ta đi thật một chút.